Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề đàm phán. Một vài tuần vừa qua thì mình có nhiều cái cuộc đàm phán. Cho nên là sẵn đây thì còn nhớ những cái kinh nghiệm đó thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Ngày chúng ta đàm phán rất là nhiều việc. Đi mua đồ, trả giá nè, hay là làm bản báo giá cho khách hàng nè. Chúng ta cũng đề xuất cái báo giá đó và khách hàng phản hồi thì đó chính là đàm phán. Hoặc là ngược lại, đối tác của bạn báo giá cho bạn và bạn muốn điều chỉnh cái này cái kia, giảm giá xuống hoặc là tăng cái gì đó lên, bạn muốn thêm cái này cái kia nhưng mà giá không thay đổi vân vân, thì đó cũng là đàm phán. Hay là cuối năm nè, bạn muốn được tăng lương ví dụ vậy, thì bạn cũng sẽ có một cái cuộc đàm phán với sếp bạn như thế nào đó để đặt ra được một cái con số, một cái mức lương mà bạn cảm thấy hài lòng và sếp bạn cũng thấy ok để trả cho bạn. Thì mình không thích trả giá. Vì sao? Tại vì mình thấy là việc đó giống như là đang yêu cầu người bán phải cắt đi một cái phần gì đó của họ, cắt đi một cái phần lợi nhuận, cắt đi chén cơm của người ta vậy đó. Giống như người ta ăn một chén cơm đầy nhưng mà bạn kêu là thôi bán cho bạn, thì người ta phải ăn một chén cơm nó lưng xuống, người ta cảm thấy bị đói bụng, người ta sẽ không vui vẻ khi mà bán cho bạn hoặc là làm cái việc gì đó cho bạn. Và trong mọi chuyện mình cũng rất ngại mình trả giá hay là đưa ra một cái yêu cầu gì đó mà chỉ đơn thuần là à giảm giá cho tôi đi, thì mình rất là hạn chế. Mặc dù là có những lúc đành phải như vậy thôi, tại vì không có gì để trao đổi hết thì đành phải như vậy. Nhưng mà đa số là mình sẽ cố gắng tìm kiếm những cái điều gì đó để mà bù đắp cho đối phương, bù đắp cho đối tác khi mà họ deal, họ đàm phán với mình. Mình lấy ngay những cái ví dụ mới vừa trải qua thôi. Thì mình có đặt hàng ở ngoài Hà Nội, thì các bạn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm bán hàng vào miền Nam, chủ yếu là các bạn bán ở khu vực ngoài Bắc, ngoài Hà Nội thôi. Cho nên là các bạn bị hớ cái phần tiền ship. Tại vì cái hàng của mình cũng khá là nặng. Nên là tiền ship đến khoảng 2,7 triệu. Thì các bạn cũng hơi hoảng. Tại vì các bạn có cái chính sách là free ship cho đơn hàng từ 3 triệu. Mà mình mua rất là nhiều, mình mua mấy chục triệu, cho nên là chắc chắn về nguyên tắc là phải được free ship. Nhưng mà bạn cũng chia sẻ là bạn nói là bạn bị vấn đề trong cái chuyện này, cho nên là bạn cũng mong muốn là mình hỗ trợ các bạn, cho bạn cái phần tiền ship đó một phần. Thì mình hiểu, rất là hiểu và rất là thông cảm. Nhưng mà ở cái thế của mình nó bị kẹt là mình cũng đã báo giá với khách hàng của mình và mình cũng không thay đổi được giá với họ. Mình không thể báo với khách là bây giờ mình phải tăng giá bởi vì có thêm những cái phần tiền ship. Thì mình đã dùng cách khác là mình yêu cầu bạn là hỗ trợ phần khác cho mình để mà mình bù tiền đó, như là mình phải thuê gia công để mà đóng gói cái phần hàng đó. Thì bây giờ bạn bị hụt số tiền đi, thì bạn giúp mình sẽ bù cái số tiền đó cho bạn, thì bạn giúp mình đóng gói cái phần đó, mình giảm được cái tiền gia công của mình thuê, thì mình lấy cái tiền đó mình bù tiền ship cho bạn. Thì đôi bên đều giống như là win-win vậy đó, chịu khó một chút xíu nhưng mà là đạt được cái điều mong muốn của đôi bên. Hay là việc mình in ấn, thì thường nhà in họ sẽ báo một cái mức giá, sau đó thì mình sẽ xem mức giá đó có ok hay chưa. Thì mình biết là cái mức giá đó mình có thể giảm xuống để mà mình giảm thêm được cái tiền chi phí của mình tăng cái lợi nhuận của mình lên. Nhưng mà mình không đơn thuần là mình yêu cầu xưởng in là giảm giá cho mình, mà mình yêu cầu là giảm cho mình, nhưng mình bù lại mình sẽ tăng cái số lượng lên, in nhiều hơn. Thì vài cái kinh nghiệm nho nhỏ vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ là phải phải trải qua và phải phải deal, phải gặp nhiều vấn đề thì chúng ta mới có thêm được cái kinh nghiệm đàm phán. Và với mình thì quan trọng là hai bên vui vẻ hợp tác. Tiền thì ai cũng cần, nhưng mà có thể cái dự án này mình lợi ích một chút, nhưng mà mình giữ được đối tác và hai bên cùng cố gắng cho cái sản phẩm này, cho cái dự án này, thì điều đó là điều mà mình quan trọng nhất. Cho nên là mình nghĩ là trong tất cả mọi trường hợp, cho dù bạn đi mua hàng hay là bạn đàm phán lương với sếp của bạn, hay là bạn đàm phán một cái hợp đồng, đàm phán một cái báo giá nào đó, thì bạn hãy đặt bạn vào vị trí của người đối diện để hiểu là họ có những cái khó khăn gì, và nếu được thì bù lại cho họ những cái điều gì đó để mà họ support bạn, để mà họ cân đối lại để cái phần chi phí mà họ hỗ trợ bạn. Chứ đừng chỉ là đưa ra yêu cầu thôi thì sẽ khó cho người ta. Và cho dù người ta có giảm cho bạn đi chăng nữa thì mình nghĩ là cái dự án đó sẽ được thực hiện trên cái tinh thần là nó sẽ có hơi cấn cấn, hơi khó chịu nhẹ, thì cái kết quả nó sẽ không có được tốt. Có thể làm bình thường là được 8 điểm, 9 điểm, nhưng mà nếu mà làm cho một cái tinh thần vui vẻ, thoải mái và hỗ trợ hết mình thì nó được lên 10 điểm, 11 điểm chẳng hạn. Và cái quan trọng là đối tác sẽ đi đường dài với bạn, không chỉ là một dự án, hai dự án, hay là bạn đi làm ở công ty cũng vậy. Làm 5-7 tháng, 1 năm, nếu mà ổn thì bạn có thể gắn bó nhiều hơn. Nên là hãy nhìn cái chặng đường dài đó, hãy nhìn những cái mà bạn được nữa, cái tinh thần nè, những cái điều mà bạn được nè, và suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ cách làm sao để mà điều hòa, để cân đối hai bên. Mình biết là đôi khi bạn cũng có những cái áp lực, bạn ở giữa giống như mình vậy đó, mình báo giá cho khách rồi, mình không thể tăng giá của khách mình được, thì mình phải tính tới tính lui cách này cách kia để mà xử lý cái phần chi phí của đối tác mà họ bị vấn đề. Thì mình nghĩ là cố gắng thôi, cố gắng một chút, tìm hiểu, suy nghĩ một chút thì bạn sẽ có cách xử lý được. Và qua những cái lần xử lý đó, bạn có thêm kinh nghiệm để mà làm việc với đối tác. Đối tác có thể quý bạn hơn, có thể hỗ trợ bạn thêm cái này cái kia, hoặc là thậm chí là giới thiệu khách hàng cho bạn nữa. Mình đã được một số đối tác giới thiệu khách cho mình, tại vì trong quá trình làm việc thì họ không có làm cái mảng đó, mà khách hàng của họ tìm kiếm thì họ giới thiệu cho mình, thì mình thấy rất là dễ thương, rất là quý. Nên là mỗi một người đến với bạn, làm việc với bạn thì đều có một cái duyên, và đều là một cái người, một cái nhân vật để mà bạn học hỏi, bạn chia sẻ một cái điều gì đó, bạn có dành thời gian với họ, dù ngắn dù dài, thì hãy cố gắng trân trọng và biến những cái khoảng thời gian đó thành những cái điều tốt đẹp, thành những cái kỷ niệm tốt đẹp và vui vẻ. Tại vì họ vui, bạn vui thì công việc vui, và mọi thứ nó sẽ được lên tinh thần thôi. Chứ đôi khi mình thấy lúc trước mình cũng bị cái tình trạng là luôn là nghĩ điều gì đó phải hợp lý cho bản thân mình trước, chứ không có thông cảm cho đối tác, không có ngồi vị trí của họ thì mọi thứ nó rất là mệt mỏi, rất là tiêu cực, rất là chán nản. Thì đôi khi mình lùi một bước, mình hỗ trợ một chút thì tự nhiên lại có những cái điều vui vẻ đến. Giống như cái đối tác ngoài Hà Nội là sau khi chuyển hàng đến cho tụi mình thì cũng có một số hàng nó bị lỗi ở phần đóng gói. Do đóng gói nhiều quá thì chắc chắn sẽ có một cái lỗi nhỏ nhỏ thôi, thì họ cũng sẵn sàng, họ nói trước cái việc đó là trong quá trình đóng gói sẽ có những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ đó, tại vì con người làm sao mà tránh được, nên là họ tự bù cái chi phí đó cho mình luôn, họ cắt đi mấy trăm ngàn tiền profit của họ để coi như là họ bù bị lỗi. Thì mình thấy rất là dễ thương, mặc dù cái số tiền họ bù cũng không quá lớn và mình cũng chưa kiểm nổi cái số lượng mà bị lỗi là bao nhiêu nữa, tại vì nó quá nhiều. Nhưng mà mình thấy tự nhiên mình vui, tim mình cũng vui, tim mình cũng hỏi là ủa đối tác này ở đâu mà dễ thương vậy. Thì mình thấy xứng đáng, mình thấy cái chuyện mình cố gắng mình hỗ trợ họ rồi họ hỗ trợ lại thì rất là xứng đáng và rất là vui vẻ, mặc dù là hai bên chưa gặp mặt nhau, chưa nói chuyện trực tiếp với nhau lần nào, chỉ có chat thôi. Và mua hàng cũng rất là nhanh nhẹn, trong một tuần thôi cũng không có nhiều cái vấn đề gì để mà trao đổi. Thì một vài kinh nghiệm gửi đến các bạn, chúc các bạn sẽ có những cuộc đàm phán vui vẻ, lạc quan và đầy năng lượng tích cực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.